Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip-phê trả lời: Cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, nếu trời nó mưa đó thì mấy anh có con nó đem bế nó vào trong nhà thờ, đem cầm ghế vào các đường hông này, cầm ghế vào các đường lối, đem hẳn vào trong các lối đi này, ngồi hết lên rồi. Bên đấy cũng vậy, nếu trời mưa ta vào bên trong ngồi các hông, ngồi thẳng, đi thẳng vào bên trong, cầm ghế vào, ngồi hết vào các lối đi luôn, thẳng bên trong ca đoàn luôn, thẳng rộng canh, cầm ghế sát lên trên này dùng, cầm ghế đứng dậy cầm ghế sát lên nữa, sát hẳn lên. Rồi những người sau mà mưa đó thì đi vào trong sát lên. Rồi những người ngoài đó sát vào, sát vào, sát vào. Thưa anh chị em, đó ngồi đó đó, đó ngồi dọc theo hết đường đó luôn. Đó, ngồi đó đi con. Đó, khỏi mưa. Như là những người bế con thơ, những bà bầu, những người già, những người bệnh, cầm ghế vào đó ngồi hết cái đường đó đi, không sao đâu. Được chưa? Rồi nếu mà chật thì lên trên cung thánh ngồi luôn. Ngồi trên này luôn. Sơ hướng dẫn họ lên chật thì đưa cho họ lên trên này luôn sơ. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa vì trời đang thử thách chúng ta. Đó, vừa mưa xong lại nắng, thấy không? Thấy không? Thấy nắng chưa? Thấy nắng không? Có mưa không? Có nắng không? Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Ngày xưa tôi đi học trung học, thời đó cũng ngó cô này cô kia đứng ngẩn trong vời áo tiểu thư, thấy cô nào tóc dài ngang vai cũng thương thương nhớ nhớ, thì bắt đầu đứng làm thơ: Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Chúng ta nhìn vào giáo điểm, anh chị em mình thấy chúng tôi đã làm xong được cái máy ở phía bên kia. Bìa có mưa có nắng anh chị em ngồi cũng không sợ nữa rồi. Rồi phía bên hông đây chúng tôi cũng đã làm xong được cái máy. Phía bên hông đây chúng tôi đã làm xong được cái máy phía trước. Tạm là mưa cũng không sợ, nắng cũng không sợ. Rồi còn lại là phần bên trong nhà này, cái dù, cái bạt này đang là cái dù của trại tị nạn. Chúng ta sẽ cố gắng làm thành một cái mái nhà giống như nhà thờ đây, nối dài ra, có trần là hoàng để xem đỡ mưa, đỡ nắng. Rồi sau đó là chúng ta tiếp tục làm những dãy nhà vệ sinh sửa lại, để cho anh chị em những dãy nhà vệ sinh hơn một năm nó đã xuống cấp trầm trọng. vì nhiều người không quen sử dụng, cho nên là cứ 3 ngày thay một cái vòi, 4 ngày thay một cái robinet, 5 ngày thay một cái bồn cầu, cứ thay liên tục, và cứ 1 tháng thì lại thọc hầm cầu, nó bị nghẹt đó, vì người ta thay vì bỏ thùng rác thì người ta lại bỏ vào hầm cầu, bỏ đủ thứ giấy rác và nhất là cả băng vệ sinh trong đó, nó moi lên nó cứng ngắc ở trong đó. Thì anh chị em thấy rằng là mình vẫn cứ làm và Chúa vẫn cứ ghé mắt nhìn đến qua tấm lòng chia sẻ của anh chị em. Chúng ta không làm cái gì sang trọng, chúng ta không có gì làm cái gì lộng lẫy, cũng chẳng có làm cái gì cho nó tốn kém nguy nga đồ sộ. Chỉ cần một mái nhà, anh chị em nhìn vào đây, đây là biểu tượng của chúng ta, chỉ cần một mái nhà để che mưa che nắng thôi, chả cần phải nhà cao cửa rộng lộng lẫy nguy nga. Thế cứ bình thường như vậy đi, cứ nhỏ bé như vậy đi, ấy vậy mà lại là nơi mà Chúa ngự đấy thưa anh chị em, ấy vậy mà lại là nơi mà Chúa ban ơn đấy thưa anh chị em. Nó nghèo nàn, nó nhỏ bé đến mức độ mà hôm nay chúng ta mừng kính mấy, có tất cả bao nhiêu tông đồ, có bao nhiêu tông đồ tất cả? 12, rồi sau đó thêm một ông nữa, có không? Thay cho ông nào? Thay cho ai? Thay ai? Nó to lên thay cho ai? Judas. Matthia thay cho Judas. Matthia là tông đồ thứ 13, thay Judas. Người ta mới đố nhau là trong 12 tông đồ, trong 13 tông đồ, có ông nào mà đi đâu cũng đội 4 cái ô, 4 cái dù không? Ông nào mà đi đâu không những trời đang mưa này ông chơi một cái, trời nắng ông chơi hai cái, trời không mưa không nắng ông chơi ba cái, mà hôm nay ông chơi tới bốn cái, bốn ô bốn dù. Ai? Ông thánh nào? Ông thánh nào? To lên, ông thánh nào? Ba tô lô mê ô mấy dù? Ba tô là một, tô lô mê ô mấy dù? Bốn dù. Ông thánh Bartholomew, là chúng tôi vẫn cứ đố nhau là ông thánh đều bốn cái dù. Mà tin mừng ngày hôm nay gọi là Nathanael, Bartholomew hay Nathanael, người mà được Philip phê bảo rằng là chúng tôi đã thấy Đức Giêsu, chúng tôi đã gặp đấng thiên sai. Bartholomew về ngôi ra, bảo gặp ở đâu? Bảo ở Nazareth. Bartholomew về môi ra, ở Nazareth có gì lạ? Anh chị em bảo đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, bảo cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở đâu? Ở nhà bè. Anh chị em nghe người khác về môi ra, nhà bè có gì lạ? Có không? Có không? Mà chúng ta thấy rằng nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về Ali họ lờ, Ali họ lờ. Chỉ có vậy thôi, chỉ có nhà bè nước chảy chia đôi thôi. Mà đến với nhà bè thì chúng ta thấy là chỉ có mái nhà tranh, đôi quang, gánh, cây nón, lá, cái lu, nước và cái cái gì? Gáo dừa. Anh chị em có uống nước bằng gáo dừa bao giờ chưa? Có rồi. Có uống nước trong cái lu này bao giờ chưa? Rồi. Có đã dùng cái quăng gánh này bao giờ chưa? Rồi đã đội nón lá này bao giờ chưa? Rồi có được ngồi cái ghế che lắc lư này bao giờ chưa? Rồi ăn đu đủ bao giờ chưa? Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thấy hình ảnh của mái nhà tranh, của đôi quang gánh, của cái nón lá, của một lu nước, của cái gáo dừa, của những mái nhà tranh này, nó tầm thường, nó nhỏ bé thôi, như chúng ta vẫn hát nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, cứ nhỏ bé thôi vậy đã, ấy vậy mà lại là nơi mà tổ ấm đấy, lại là nơi gọi là mái ấm đấy, lại là nơi mà cho tình yêu và sự sống phát triển đấy, là nơi mà chúng ta đang trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình có được niềm vui gia đình nhờ sống ở trong tình yêu lòng thương xót. Ở Nazareth có gì lạ? Chúng ta dễ bị cái thành kiến. Thành kiến là cái gì nó lạ thì phải có cái gì nó lạ. Cái lạ thì phải ở nơi lạ. Người đẹp thì phải ở nhà. Nhà gì? Nhà sang. Người đẹp thì phải ở nhà sang. Còn người nghèo thì ở nhà? Nhà lá. Rồi người xấu thì ở đâu? Xấu ở nhà rách. Chúa thôi, đã xấu còn ở nhà rách, mà đã đẹp thì còn ở nhà, lại còn nhà sang. Ta thấy có bất công không? Bất công chứ. Đáng nhẽ người đẹp thì ở nhà rách, người xấu thì ở nhà sang, người giàu thì ở nhà lá, người nghèo thì ở nhà lầu. Phải như vậy mới là công bằng chứ. Có phải không thưa anh chị em? Vậy mới là công bằng chứ. Tại sao mà cứ đã nghèo thì lại còn xấu, mà xấu rồi đã nghèo, đã xấu rồi còn đau, đau rồi còn bệnh, bệnh rồi còn khổ, khổ rồi còn dốt, dốt cứ suốt đời nó cứ như thế à? Rồi cuối cùng cái quan trọng là được lên thiên đàng hay không? Cái quan trọng là có sự sống đời đời hay không? Thế thì Philippe gặp Nathanael nói rằng: tôi đã gặp Đức Giêsu, tôi đã gặp Đấng Thiên Sai. Ở đâu? Ở Nazareth. Nathanael hay là Bartholomew bảo: ở đó có gì lạ? Chúng ta bị thành kiến là thứ nhất cái nơi chốn mình dễ bị thành kiến. Ví dụ như là nói dân này dân, ai ở Sài Gòn đâu giơ tay? Ai Sài Gòn? Sài Gòn đâu giơ tay? Sài Gòn, Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ai Sài Gòn đâu giơ tay? Đâu? Ai Sài Gòn đâu? Còn ai Sài Gòn nữa không? Giêsu Sài Gòn đâu hết rồi? Chúng ta thấy là người Sài Gòn, mình cứ phải nghĩ rằng là người Sài Gòn thì phải sang, rồi phải đi tìm những nơi sang trọng. Đúng rồi, bây giờ người Sài Gòn đi tìm nơi sang trọng, Hòn Ngọc Viễn Đông, bây giờ họ đang phải mắc bệnh là nhậu, đang mắc bệnh affair, đang mắc bệnh chạy ìa bất động sản, đang mắc bệnh lo kiếm tiền để mà cho có nhiều tiền hơn. Vì thế mà họ có giờ họ đến đây không? Có không? Trả lời, họ có giờ đến đây không? Họ có muốn đến đây không? Họ có thèm đến đây không? Họ có dám đến đây không? Không. Nathanael bảo: ở Nazareth có gì lạ? Ở nhà bè có gì lạ mà đến? Còn những người nào là những người nghèo ở thành, ở quê, những người ốm đau bệnh tật, những người nghèo khổ, những người ở quê đâu giơ tay? Wow, giơ hai tay lên coi. Rồi chúng ta vỗ tràng hoa tay để chào mừng anh chị em. Chúc mừng nhà nghèo đón chào nhà quê đến với giáo điểm, nơi thật nhỏ bé mang tên nhà bè lại tràn lòng Chúa. Chúa thật xót thương. Vui không? Vui không? Thì chúng ta thấy rằng là người ta cứ nghĩ rằng là đi hành hương, đi đến với lòng thương xót Chúa là phải đến một cái nơi thật là đẹp, thật là sang, thật là nguy nga, thật là đồ sộ, thật là diễm lệ. Nhưng mà nhà bè có gì lạ? Vâng, chẳng có gì lạ cả. Hãy đến mà xem. Philippe trả lời Nathanael rằng: hãy đến mà xem. Ngày hôm nay ai thắc mắc là đến với giao điểm tin mừng có gì lạ, chúng ta cũng nói hãy
đến mà xem.
To lên chúng ta nói
hãy đến mà xem.
Người ta thắc mắc bảo tại sao mà tháng nào bà cũng cứ đi đến cái giao điểm tin mừng có cái gì lạ. Mình trả lời
hãy đến mà xem.
Ở đó có người làm chứng họ có được ơn thật hay không mà tôi thấy nghi quá hà. Mình trả lời ở đấy có ai thèm đến đâu mà cái nuôi khỉ ho cò gáy này, chó ăn đá cá ăn đất thì ai mà đến. Mình trả lời, ở đó bộ, ở đó có nhà thờ to lắm mà, ở đó có đường cao tốc à, ở đó có bãi đậu xe hơi à, ở đó phát gạo à, ở đó phát mì à. Chúng ta trả lời, ở đó có ai mà đến mà xưng tội không, ở đó có ai đến mà cầu nguyện không, ở đó có ai đến mà lần chuỗi không. Chúng ta nói, ở đó người ta lần chuỗi từ sáng đến chiều à, ở đó lễ người ta cầu nguyện đọc kinh từ 3 giờ mà cho đến 5 giờ, rồi 5 giờ lễ đến 7 giờ à, có hay không? Có không? Tôi nói là đừng có nói có, mình cứ nói. Vừa mới hỏi có không? Có. Cãi họ làm gì? Philippe có cãi với Nathanael, bảo ông này không, bảo không, chỉ nói bốn chữ thôi, hãy đến mà xem. Phải đến, phải xem, và cuối cùng phải ở lại. Nathanael đã đến, đã xem, đã gặp và đã ở lại. Và cuối cùng ông ấy đã tin. Đến, xem, gặp và tin. Đến, rồi xem, rồi gặp và tin. Thì anh chị em mình trong tương quan với Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót cũng vậy. Người ta sẽ thắc mắc với chúng ta tại sao và tại sao. Câu trả lời của chúng ta chỉ có bốn chữ mà thôi. Bây giờ anh chị em cầm cái quạt thôi, cầm cái quạt trong tay ấy. Ai có quạt thì cầm cái quạt trong tay thử coi, quạt đâu, quạt đâu. Ủa, rồi bây giờ chúng ta để cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Bây giờ anh chị em quạt sang cho người bên phải. Mời người bên phải. Bà ơi, bà hãy nhớ là ở đây có lòng thương xót. Làm gì có? Ta trả lời, gặp một anh thanh niên, anh ơi hãy có lòng thương xót Chúa, Chúa làm nhiều điều kỳ diệu lắm, làm gì có phép lạ. Thời này là khoa học điện tử, làm gì có phép lạ. Mình trả lời, mình gặp mấy cái người đang nhậu nhẹt, uống rượu mà không say nào hay. Thế thì mình nói rằng, anh ông ơi, ông bớt ăn bớt nhậu đi, ông đến với giáo điểm tin mừng đi, ông đến với lòng thương xót Chúa đi. Ở đó nhiều người nhậu nhẹt, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ, bóng đá, được khỏi, được giải thoát, được chữa lành lắm. Người ta bảo làm gì mà có. Ta trả lời, quạt cho người phía trước. Rồi ta gặp mấy cô đứng đường, gặp mấy anh chàng du đãng, gặp mấy người bụi đời, họ đang là chìm ngập ở trong bóng tối của tội lỗi, họ đang ăn chơi, họ đang là chém giết lẫn nhau. Mình nói rằng, này bạn ơi, bạn hãy buông súng đi, bạn hãy buông dao đi, bạn hãy quay lại là bờ đi, đến với bến bờ lòng thương xót Chúa, đến với giao điểm tin mừng đi. Ở đó rất nhiều người được ơn sám hối, rất nhiều người đến xưng tội. Bất cứ có cha ngồi lúc nào là có người xếp hàng dài dài để xưng tội. Làm gì có, thời nay người ta chỉ giết nhau, người ta chỉ chém nhau, ta chỉ hận thù, làm gì có lòng thương xót, làm gì có tha thứ, làm gì mà có đi xưng tội. Mình nói với họ rằng, cứ như thế thưa anh chị em. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay đã đến, đã xem, đã thấy và đã nghe lại, chúng tôi đã đến, đã xem, đã thấy và đã tin. Rồi bây giờ đến là bên phải, xem là bên trái, thấy là đằng trước và tin là dưới cao lên. Chúng tôi đã thấy, thấy cái gì, chưa đến là thấy, thấy cái gì, nói trước quên sau. Chúng tôi đã đến, đến là bên phải, chúng tôi đã cầm quạt lên, quạt sang cho người bên phải, vừa làm nói nó mới nhớ. Chúng tôi đã, chúng tôi đã xem, phải không? Vừa chưa đến xem rồi chưa, đã gặp, gặp là người bên trước, chúng tôi đã gặp, lại, chúng tôi đã đến, chúng tôi đã xem, chúng tôi đã gặp, và chúng tôi đã tin, và chúng tôi đã tin. Tin cái gì? Tin ai? Tin vào Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Tin vào Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là con Thiên Chúa đấng hằng sống, như là Nathanael hôm nay đã tuyên xưng: lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Ngày hôm nay chúng tôi cũng tuyên xưng giống như Bartholomew rằng: lạy Chúa, Chúa là đấng đầy quyền năng và là đấng giàu lòng. Lạy Chúa, Chúa là đấng đầy quyền năng, mà bé và yếu vậy thì còn đây gì có quyền năng. Mẹ lên, lạy Chúa, Chúa là đấng đầy và Chúa là đấng giàu lòng. Chúa là đấng đầy và là Chúa là đấng giàu lòng. Còn nghi ngờ không? Vẫn còn có những người chưa chịu tin, vẫn còn có những người dè bỉu, vẫn còn có những người chống đối, vẫn còn có những người nghi ngờ. Vậy thì chiều hôm nay tôi cho anh chị em gặp những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, để coi anh chị em còn nghi ngờ gì nữa hay không. Nào, mời con. Lời nói mau qua, gương lành lôi cuốn. Cái gì chúng ta nghe, nó trăm nghe không bằng mắt thấy. Mắt đã thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ tai chịu khó nghe. Nào, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con năm nay 46 tuổi.
Con tên gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Mười, ở giáo xứ Thái Xuân. Cách đây năm 2004.
Để đứng đây mà. Để đứng đây.
Năm 2004 thì chồng con tự nhiên đau đầu. Thế chồng con mới nói với con là: em ơi, em lấy cái lọ dầu em nắn cái đầu cho ăn một tí, ăn đau lắm. Thì lúc đấy tay con dơ, con chưa kịp rửa, con đi con rửa. Thì con chưa kịp lấy lọ dầu thì chồng con lăn ngất xỉu. Thế con mới đưa nhà con đi cấp cứu. Đi cấp cứu thì 3 ngày người ta cho về. Thế nhà con vẫn cứ đau, đau ngày, đau đêm, đau cứ ở trên đỉnh đầu. Nó cắn đau, ơi là đau luôn á. Mà lúc đấy con nghèo lắm, con chẳng có tiền. Cơm thì cũng chỉ có cơm ăn, chứ còn thức ăn thì cũng không có. Thế à, con mới mượn được một ít tiền, con cho chồng con lên trên bệnh viện tâm thần ấy cơ. Thì anh chồng con dẫn đi. Thì đi làm các thủ tục thì người ta trả kết quả, thì nhà con kể là bao nhiêu người trả kết quả thì họ không có nói gì hết, chỉ có tới lấy kết quả đi về thôi. Còn tới tên nhà con ấy thì họ gọi người nhà vào. Thế là nhà con bảo thấy cũng lo lo. Thế nhà con cũng chen nhà con vào thì bác sĩ họ không có cho vào. Thế anh con mới nói thôi kệ, cứ cho nó vào. Thế là bác sĩ mới hỏi nhà con là... Thế vắn tắt thì kết quả thì nhà con bị khối u ở não chăng? Thế bắt đầu người ta cho nhà con được có 2 ngày thuốc à? Mà thuốc thì toàn là thuốc giảm đau không. Thế nhà con về, nhà con cứ đau, đau suốt vậy, cứ đau ngày, đau đêm. Đau, không có thể nào đau mà cứ chảy hết cả nước mắt ra vậy. Thế con cũng không biết làm sao, thế con mới nói nhà con chứ thôi. Thế về nhà con mới về, nhà con mới ôm vợ ôm con, nhà con khóc. Nhà con mới bảo thôi chắc ăn không có thể nào sống để mà lo cho mẹ con em nữa. Thì thôi em cứ cố gắng. Thế con mới khuyên bảo nhà con bảo thôi. Cuối cùng thì con không có cho nhà con uống thuốc, mà con chỉ đi khấn lòng thương xót. Thì con khấn ở nhà thôi, chứ con cũng không có được lên trên đây để nhờ cha và cộng đoàn khấn. Thì con khấn ròng rã 3 tháng trời. Thì nhà con hết đau đầu. Thế là con mới con muốn để con đi tạ ơn Chúa. Thế thì cha ở dưới xứ con mới bảo là nếu mà biết chính xác là mình hết bận ấy thì phải đi lên bệnh viện khám. Thế nhà con mới nhà con lên thì xin người ta chụp CT, thì người ta bảo chứ cái đầu của anh như vậy theo như anh nói thì chẳng có gì phải chụp CT thôi, thì đưa tiền về để mua bia cho vợ con uống Tết. Thế con cũng cứ áy náy lương tâm, thế lại xin lần nữa người ta cũng không cho. Thế thứ hai vợ chồng con đi về. Đi về thì con nghèo lắm, con chẳng có gì, con tạ ơn Chúa. Thế con mới đi vay tiền, con về con xin cha một thánh lễ. Con mới nói với nhà con, thôi ăn ơi nghèo thì Chúa biết, mình cũng chẳng ấy làm gì. Thế con xin lễ tạ ơn thì lúc từ lúc đấy đi nhà con hết bận. Và sau này con lại săn thêm hai đứa cháu này nữa.
Ở đây là đứa thứ mấy?
Dạ thưa cha, đây là đứa con gái thứ sáu của con.
Nhà con nghèo lắm. Nhà con nghèo lắm, chỉ có sáu cháu thôi.
Khi mà con có bầu cháu thì con buồn lắm, con cứ khóc, con nghĩ cái bụng đã nghèo thì con cứ đẻ nhiều. Không biết lấy gì mà nuôi con. Rồi tuổi thì lớn rồi, săn con không biết có bằng an hay không. Thế cái nhà con cũng lúc mới đầu hai vợ chồng buồn lắm. Thế nhà con ấy bảo thôi, nếu mà Chúa cho được đứa con gái cũng được. Thế an ủi con vậy. Cái con có bầu được 4 tháng thì con đi siêu âm nghe ra con trai. Con buồn lắm, xong rồi con cứ lên con cầu Đức Mẹ, con bảo mẹ ơi giờ con thiếu con gái mà giờ con trai con nhiều quá, mẹ lại cho con trai.
Nhà mấy đứa con trai rồi?
Dạ thưa cha 4. Thế à, người ta cứ bảo mày đẻ 5 đứa con trai là ngũ quỷ cho mày khỏi dậy luôn. Thế còn cứ cầu nguyện Đức Mẹ, con lên con nói chuyện với Đức Mẹ, con bảo mẹ ơi con nói thật Đức Mẹ, mẹ cho con nào cũng được mà con gái thì con vẫn thích hơn. Thế thời gian nhà con hỏi con là đã đi siêu âm chưa, thế con bảo chứ cần gì siêu âm, con nào chẳng được, không quan trọng. Con biết là con trai là con nói vậy. Thế tới cái tuần 40 ấy thì con chưa có săn, cái con mới bảo nhà con là anh ơi hay mình đi siêu âm đi, không có em già rồi mà nhớ em săn thì em mê man bất tỉnh thì người ta cháo con của mình sao. Thế nhà con mới chở con đi siêu âm, thì siêu âm bác sĩ bảo chứ chúc mừng nhá con gái. Dạ thưa cha, con được nhiều phép lạ lắm, nếu mà kể hết cả buổi thánh lễ hôm nay chẳng hết được, thôi con kể thêm một cái phép lạ mới đây.
Rồi hallelujah. Điểm giao điểm mừng. Điểm giao điểm mừng. Ở đây.
Mới đây thì con mới đi lòng thương xót được 3 ngày. Thì trong những ngày tháng như vậy này thì công ăn việc làm của con rất là khó khăn. Thì con đi lễ mà con cũng không cầu xin Chúa cho con có tiền hay cho con có gì hết. Con chỉ xin Chúa cho con cái con được ngoan ngoãn. Vợ chồng con biết yêu thương nhau và sống đẹp lòng Chúa. Thì xin Chúa gìn giữ vợ chồng con cho chúng con có sức khỏe để chúng con lo cho con cái của chúng con cho đến lớn. Thì con đi lòng thương xót về được 3 ngày. Thì con đi xe thì cái người đấy họ chạy họ đâm thẳng vào con. Thế là con té ra, nón bảo hiểm con thì bay đi ra ngoài. Còn cái đầu con thì con té xuống một cái mương. Cái mương thì cái thế đầu của con nằm á, thì nó lại cái mương nó dốc nó lại nghiêng ra như vậy. Thì đằng sau cái đầu con ấy thì một lúc mà con tỉnh dậy ấy thì con thấy đằng sau đầu con ấy một cái cục đá nó to như vậy này để người ta chặn cho nước nó khỏi trôi. Thì con ngó ra, nếu mà con nghĩ cái đầu con lúc đấy nó không thẳng lên chứ nếu nó mà nó nằm xuống thì đầu con nó đập cục đá.
Rồi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nha, ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã 5 con cùng chàng. Rồi chúc phước lành cho con. Thưa anh chị em, có một cái điểm mà chị ấy nói tôi thấy nó cũng vui. Tôi thấy cũng vui, đó là con được ơn rồi mà con không có tiền đi xin lễ, con phải đi vay tiền con xin lễ. Con nên không thưa anh chị em? Chú cũng chắc cũng chẳng bắt mình phải vay tiền để mà đi xin lễ đâu. Vì lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời mà hôm nay lên làm chứng cho Chúa đó. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Lời tạ ơn là qua việc mà mình làm chứng, mình tôn vinh lòng thương xót Chúa để càng nhiều người tin vào Chúa, càng nhiều người đến gì nữa? Xem, gặp và tin. Nãy nói về quên rồi. Càng nhiều người đến xem, gặp và tin, đấy là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Hồi chúng tôi xuống những cái vùng sâu vùng xa nhà quê, họ đâu có xin lễ bao giờ đâu, họ đâu có tiền đâu xin lễ, họ chỉ đem củ khoai hay là cái bắp đến xin lễ. Hôm đó con bà bá xách con cá, ông cha cho xin cái lễ, cho xin cái lễ. Nói cho xin cái lễ, cầm con cá ra cho xin cái lễ. Bảo xin lễ gì vậy? Cầu cho thằng chồng nó qua đời được 5 năm, cầm cho thằng chồng, cho xin cái lễ. Bảo đâu, đưa con cá này, cho xin cái lễ. Rồi cầm con cá đem bếp cất ra rồi nhá. Ông cha cho thối lại tiền. Ồ sao vậy? Con cá 10 ngàn, xin lễ 5 ngàn, thối lại 5 ngàn. Và không bán được cá mà đem cá đều bán thì bà nói rõ đi, bà xin lấy bắt tôi thối lại tiền là sao? Thì được, ông vui vẻ. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là việc mà xin lễ, anh chị em nhân tiện thì nói luôn, việc xin lễ chúng ta đừng nghĩ rằng là mình xin lễ có nghĩa là mình đem tiền đến để mình xin cái lễ để mình hối lộ cho người thân mình được mau lên thiên đàng, hoặc là mình hối lộ để được ơn này ơn kia. Không phải. Đừng nghĩ rằng cái chuyện xin lễ là đem tiền đi mà mua cái này rồi xin cái nọ, xin cái kia. Tại vì cái từ xin lễ nó làm cho mình dễ hiểu lầm. Thánh lễ là vô giá. Mình xin lễ là mình dùng cái đồng tiền của mình đóng góp vào cho giáo hội, giúp cho những linh mục, giúp cho những người mục tử, họ có phương tiện để họ sống, cái phương tiện để sinh sống mà không phải bận tâm đến chuyện vật chất, mà dốc lòng, hết sức ra để mà lo phần linh hồn cho con chiên bổn đạo. Thì con chiên bổn đạo đem tiền đến để mà chia sẻ với linh mục để dâng thánh lễ. Vì anh chị em có xin hay không xin thì hàng ngày chúng tôi vẫn phải dâng một thánh lễ, một linh mục. Mà tối đa thì được 2 lễ một ngày thường, và ngày Chủ nhật là tối đa là được 3 thánh lễ. Mà mỗi thánh lễ, mỗi ngày chỉ hưởng được một bổng lễ mà thôi. Cho dù tôi có dâng 2 lễ hay 3 lễ thì chỉ hưởng một bổng lễ mà thôi. Và đừng nghĩ rằng là tôi có tiền rồi tôi xin nhiều lễ, chồng tôi nó tham nhũng, nó hối lộ, rồi nó ăn chơi, rồi nó có thành đại gia, rồi lúc nó chết nó có mấy trăm tỷ, rồi nó xin mỗi lễ là 1 triệu, rồi được 1.000 lễ. Như vậy thì chồng tôi có được lên thiên đàng không? Có không? Rồi mấy cái anh nghèo khố rách áo ôm này, đau ốm bệnh tật như thế này, chết không có đồng tiền nào xin lễ, cô ấy có xuống hỏa ngục không? Không, đừng bao giờ có suy nghĩ là tôi xin lễ nhiều thì người thân tôi được lên thiên đàng, tôi xin lễ ít thì người thân tôi ở luyện ngục, còn không xin lễ thì người thân tôi hỏa ngục. Không bao giờ có chuyện đó. Lòng thương xót của Chúa phủ lấp hết tội lỗi của chúng ta. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta. Không tin thì hãy đến mà xem. Nào, rồi mời ông. Và nhất là đã xin lễ, nói luôn là đừng có bắt linh mục phải rao lễ. Đừng có bắt phải rao. Có khi giảng thì có 10 phút mà rao lễ thì hết 15 phút. Hết trang này đến trang kia. Bảo tại sao phải rao? Bảo không rao người ta không xin lễ. Bảo không xin thì thôi, việc gì phải rao? Tập cho người giáo dân, người ta biết rằng mình xin ai biết? Chúa biết. Còn gì phải rao để cho hàng xóm biết làm cái gì? Công phúc còn gì nữa? Nhớ nha chị anh chị em, tập cái đó đi để cho các linh mục đỡ phải vất vả vì cứ phải chiều người giáo dân và phải rao ông bà. Ông bà gì? Ông tên gì?
Dạ, tên con là Ngô Quốc Chiến.
Ông Ngô Quốc Chiến xin lễ cầu cho vợ là linh hồn gì?
Linh hồn Maria.
Bà chết chưa?
Chưa chết ạ.
Đấy. Rồi ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
À, tên con là Phêrô Ngô Quốc Chiến. Năm nay con 62 tuổi. Con cách đây 3 tháng con thấy người con, đêm con nằm nó co rút lại, đầu nó đau như búa. Con không ăn.
Đau như búa bỏ chứ phải đầu đau như búa mẹ.
Con không ăn được, con không ngủ được. Con với đi bác sĩ thì bác sĩ nói là anh bị chụp phim rồi khám tất cả toàn tổng quát thì bảo con là bị thần kinh tọa, và đi nội soi thì bị ung thư dạ dày và con bị tiểu đường, còn con có một cái bệnh là diêm xoang mãn tính, con cạc ra cái mùi rất hôi. Thế thì con mới về, con bảo chết rồi, con nói với vợ con là chết rồi. Thế hai
nãy ông bảo chưa chết, sao bây giờ lại chết rồi là sao?
Con nói.
Vợ đã chết đâu mà cứ chết rồi. Rồi sao nữa?
Thế con nói là bây giờ anh nếu mà không khỏi thì anh phải về quê. Thôi thì ngày thứ năm tuần tới anh đi lòng Chúa thương xót, em kêu rủ người ta đi cùng với anh. Thế con về lần đầu tiên con được cha đặt tay cầu nguyện, thế tự dưng con về người con 10 phần nó chỉ còn có 6-7 phần. Thế con lại đi lần thứ hai, thế 10 phần chỉ còn 3 phần. Thế con đi thêm 2 lần nữa là 4 lần con về đại dương lòng Chúa thương xót, được cha đụng chạm vào thân xác con. Con đi bác sĩ con khám thì tiểu đường của con từ 207 bây giờ xuống còn 103, mà dạ dày con là hết, còn chân con là không còn đau nữa. Hôm nay con đến con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, Chúa đã đụng chạm vào con. Con tin thác vào Chúa và gia đình con, nghĩ đây là đại dương của lòng Chúa thương xót của gia đình con. Vì con rất tội lỗi, con sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, nếu Chúa không gìn giữ con thì con thành thật với cộng đoàn là con xử như năm cam. Bởi vì con ở tù, ở tội, cho nên khi con ra tù là con không về quê. Con xin tài ngoại tại ở trong miền Nam này. Con rất tin thác vào Chúa, kể cả khi con ở trại, đến khi con ra ngoài đời con làm ăn, không một cái gì con không tin thác vào Chúa. Đời con có lúc té xe như tưởng là người ta nói là chết hết rồi, nhưng con nói lại Chúa, con tin thác vào Chúa, nếu Chúa cho con chết thì cho con được rỗi linh hồn, còn bây giờ con chưa đền tội được, xin Chúa cho con khỏe mạnh để con đền tội của con. Cho đến ngày hôm nay con khỏe. Trước hết là con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con xin hết.
Hôm nay là thứ thiệt rồi. Là bỏ tù ra khám rồi.
Dạ.
Đây là
con 18 năm ở trong khám cha.
18 năm mà.
Dạ.
Thế bao nhiêu năm ông bỏ Chúa?
Dạ con bỏ Chúa thì con không bỏ lần nào, không bỏ một ngày nào, kể cả trong khám con.
Rồi đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái ơn lớn lắm nha.
Dạ.
Ơn lớn lắm.
Dạ.
Vì thường là như vậy, người ta dễ bỏ Chúa lắm. Người ta sẽ mà chán nản, người ta ngã lòng. Còn đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2 gửi tặng cho anh nha.
Dạ.
Xin Chúa chúc lành cho anh.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, xin cha cầu nguyện cho chúng con.
Rồi.
Và cuối cùng con chỉ ước ao muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này đều được Chúa Giêsu lòng thương xót chứ không được tiền.
Rồi, cảm ơn anh. Rồi mời cô bé. Rồi anh Minh thanh niên khênh giùm cô bé này lên giùm cha cái. Chúng mình con để lên. Đó. À, thưa anh chị em, có một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn đang được đưa lên. Đây là không biết là người
con quay xuống anh dính quay xuống và hai đứa đi ngồi dính hai đứa dính và cả dạ, con đứng kia.
Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con là gì của cô bé này.
Con là bà ngoại của bé. Con là Lucia Nguyễn Thị Thu Hương. Con ở Đồng Nai, giáo xứ Xuân An. Con được ơn Chúa, con được ơn Chúa, Chúa ban ơn cho bé con. Bé con nó bị vỡ hồng cầu, nó lao máu hết cả người nó. Nó đi tiểu đi cầu là toàn là máu tươi không. Con đi hết bệnh viện, về tới bệnh viện truyền máu Đức Học với lại Chợ Rẫy thì hai bệnh viện hợp tác lại chữa cho bé con.
Thì bé này tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Bé con là Huỳnh Thị Ngọc Hằng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ nó 15 tuổi.
Nó bị bệnh gì?
Dạ nó bị vỡ hồng cầu.
Dạ. Vỡ hồng cầu. Dạ. Bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ nó mới bị năm ngoái.
Dạ.
Rồi cái con ở trên này bao nhiêu bệnh viện chợ chuyển về Sài Gòn. Thì với bệnh viện Trường Máu Chức Học với lại Chợ Rẫy thì hai bệnh viện hợp tác lại chữa cho bé con. Thì bác sĩ mới gọi con vào, bác sĩ nói là thôi bà vào đây thì cho nói biết là bé không có chữa được, thì bây giờ chữa bé được bước nào hay bước nấy, chứ tiếng nào hay tiếng nấy, cho bé không có chất ăn nữa. Con sợ quá, con ra thì con không biết nhắn tin cho cha, con mới gọi cháu con. Con nói cho con của em của con nói cho thôi bây giờ cháu gọi cho cháu nhắn tin cho cha Long, xin cầu cộng đồng và cha cầu nguyện cho bé, xin ơn Chúa cái lành cho bé. Thì khi đó hai ngày sau thì bác sĩ nói bé khỏe rồi. Với ngày thứ ba là bác sĩ cho con về, con nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ cho về. Thì khi con bé con về thì mình mẩy nó cũng vẫn còn tím, máu nó ra loang hết á. Khi con về con mới lấy nước kháng nước mẹ nước chú cho bé con uống, là bé con bớt đi xuống trở lại khám ở Chợ Rẫy với lại Trung Tâm Huyết Học. Thì bác sĩ nói là sao bé này ngạc nhiên, bé không có gì hết, tất cả bé con nó được lành. Rồi bác sĩ nói là vỡ hồng cầu là bé con không thể sống được. Ơn Chúa ơn mẹ đã chịu.
Nó nói được không?
Được.
Con tên gì?
Là Phương.
Phương bao nhiêu? Ngọc Hằng hả? Hằng bao nhiêu tuổi?
Con không biết.
Con học lớp mấy?
Con không biết.
Thưa anh chị em, một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn mà bị cái bệnh gọi là bệnh hồng cầu, tức là máu nó vỡ hết các mạch máu ra, bể hồng cầu ra. Và
bác sĩ nói mình chỉ có cái hồng cầu mà nó bể hồng cầu thì không có sống được, mà bé con đã Chúa mẹ chữa cho bé con vẫn sống, mà bữa nay bé con nó tròn trịa trở lại.
Rồi con đến địa điểm tin mừng này lần thứ mấy và ai giới thiệu con đến?
Con đi đến nhà thờ Trung Bắc bao mấy lần rồi, con đi với mấy chị ở trong số xứ con. Rồi cái con mới đi đây được mấy lần rồi, thì con xin mấy lần làm chứng mà đông quá, thì lần này con mới xin để làm chứng cho Chúa. Rồi Chúa đã chữa con bệnh đi đệm con đã giai đoạn 3, mà Chúa đã chữa con, bây giờ con lành được hết rồi.
Con bị gì?
Đĩa đệm. Nhà con đĩa đệm mà giai đoạn 3. Rồi bây giờ Chúa đã chữa, mẹ chữa con lành, con không còn nữa, con mới bế bé con được. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng.
Này cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Rồi đây là cái chằng chuỗi cho con nha. Nha. Rồi đây là móc khóa cho con nha. Và đây là Chúa Giêsu đứng điều lòng thương xót đã chữa lành bệnh cho con nha. Rồi thích không?
Thích. Bé ba mẹ mất hết ở với con từ nhỏ tới lớn. Bé không có cha không có mẹ, ba mẹ bệnh chết, mẹ thì ung thư phổi chết 8-9 năm nay rồi cha.
Còn ba?
Ba nó cũng bị tai nạn chết hồi bé mới một nhỏ còn một tuổi cha.
Thưa anh chị em, đây là một con bé mà bố thì bị tai nạn xe chết, mẹ thì bị ung thư chết lúc nó mới có một tuổi, là mồ côi cha ngồi côi mẹ ở với bà ngoại, và bà ngoại chăm sóc cháu bìa là 15 năm. Và vừa rồi là bệnh một cái bệnh vô cùng nguy hiểm, đó là bệnh hồng cầu, tức là các mạch máu hồng cầu nó bể hết ra, máu tuôn trào, và như vậy thì không có khả năng sống, sự sống chỉ có một phần ngàn mà thôi. Nhưng mà chính trong một phần ngàn đó Chúa đã cứu. Bây giờ anh chị em đã đến đây chưa? Đến đây chưa? Đã thấy chưa? Đã gặp chưa? Tin không? Hallelujah. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, con hả? Rồi, mời con.
Dạ, thưa cha, thưa cầm tay, con tên là Anna Nguyễn Thị Thanh Tâm. Hôm nay con lên đây làm chứng cho Thiên Chúa. Con từ lúc nhỏ là bác sĩ đã kêu là phải bỏ, không có dưỡng được.
Lúc mang thai à?
Dạ,
được. Mang thai thì bác sĩ nói sao? Được mấy tháng bác sĩ nói sao?
Thai nằm dưới tử cung quá nên dưỡng không có được. Nằm dưới tử cung, sát tử cung quá không có dưỡng được nên phải bỏ. Nhưng con tin vào lòng Chúa, con giữ em cho tới giờ. Khi để em ra được 1,2-7 tháng.
Lúc mà sinh thì có sinh đúng ngày đúng tháng không?
Dạ không, được 7 tháng 10 ngày là con đẻ ra được 1,2 kg.
7 tháng 10 ngày thì đẻ ra đứa bé này được 1,2 kg.
Dạ. Rồi sao em được 1 tuổi là con đi khám tổng quát cho em là em bị hồng cầu thấp, là phải thay máu. Mà thật sự con, vợ chồng con mới cưới nên không có tiền, con phải làm liều. Để cho em đến ngày hôm nay thì đi Cha Long, người ta kêu đi Cha Long là hay lắm, cha chữa hết bệnh cho em á. Là con mới ẵm em đi được một lần này nữa là 4 lần. Là bệnh của em thì càng ngày chắc cũng giảm rồi, tại con không có tiền đi khám cho em. Con để em vậy luôn. Là em cũng hay sốt mà lên nhà thương. Còn cách đây, đó là một niềm là chắc là Chúa cũng ban cho em để em hết bệnh. Còn cách đây 20 ngày, em có chơi với nước mà lọt vô thùng nước.
Cái gì?
Em chơi nước á, thùng nước sơn á cha, lọt tủng vô trong luôn. Ẩm em lên lại người em tiếng ngắt à. Là lúc đó đưa hàng xóm đưa lên nhà thương giùm, không có cho người ngoài nhà đi theo. Là em gọi điện về kêu là chuẩn bị đi, em đưa chở em về á. Là lúc đó là em chết, nhà thương báo là em chết, chở em về. Là con thật sự không tin nổi. Cái xong con mới cầu nguyện với Chúa là Chúa làm thương xót, xin giữ gìn thiếu nhi nhỏ của Chúa, xin Chúa gì chở cho em vượt qua khỏi cơn khổ nạn này. Thì con cũng đọc kinh lòng Chúa thương xót vừa xong là người ta gọi điện về là kêu em khóc rồi, cho mẹ với người nhà lên dỗ em. Thật sự lúc đó con mừng quá, con cũng cảm ơn cha. Lần này con đi con muốn lên làm chứng và tạ ơn Chúa đã cứu cái sống con.
Đây đứa bé 7 tháng và 1,2 kg. Đứa bé rớt vào, rớt lọt tỏm vào thùng nước. Và bác sĩ đã báo là không còn sống sót được nữa. Và hôm nay đã sống, đã quay, mẹ đã đưa đến và đã lên đây để làm chứng. Một gia đình rất là nghèo. Có được đứa con đứa này đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ hai cha.
Đứa thứ mấy?
Đứa thứ hai.
Đứa thứ nhất mấy tuổi?
Dạ 3 tuổi.
Đứa thứ hai?
Dạ 17 tháng.
Còn đứa thứ ba? Có chưa?
Dạ chưa.
Rồi chưa. Rồi đây cho tặng cho con cái máy nha, nha. Về nghe nha. Đây 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mẹ đã che chở gìn giữ con nha. Nếu không thì nó đã phá đứa bé này từ lâu rồi, vì cái thai nó nằm ở dưới tử cung, không thể nào dưỡng cái thai đó được. Nhưng mà với lòng tín thác nó vẫn kiên trì, và hôm nay nó lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thấy không? Gặp chưa? Tin không? Hallelujah. Rồi mời anh.
Là trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Con tên Du Xe là Trịnh Viết Tập, năm nay 60 tuổi, thuộc về xứ Châu Khoa, Hạt Nông Hương, địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Con rất được rất nhiều ơn Chúa ban cho, nhưng mà con kể hai cái ơn. Một là ơn nhận biết, hai là ơn cứu sống con. Về cái ơn thứ nhất, con cũng xin chia sẻ với cộng đoàn rằng có khi cả người 100 tuổi chưa biết cái tội là cái gì. Nhưng hôm nay con chia sẻ cùng cộng đoàn thế nào là tội, tội như thế nào. Vì chính con lúc còn nhỏ, con đã gọi là biết sơ sơ cũng như là mục đồng thôi. Con đi ăn cắp quả chuông của, như vậy là cái giáo xứ Đại Đồng. Vì quả chuông con là một cái quả chuông để ông quản rung, để bắt kinh. Thế nhưng mà con này cái tính nghịch cũng không biết. Đi ăn cắp đó, về thì trong khi đó thì bà mẹ đẻ con bảo: "Ôi, mày đưa đi, trả đưa lên cho ông quản, tức là Trước đây là cái giáo xứ Thuận Thành của con là cái họ, nhưng bây giờ nó thuộc về giáo xứ rồi. Đưa trong quản đi để không có tội nổ mắt mày ra. Thế trong khi đó bố đẻ ra con thì tội cái gì mà tội. Thế trong khi đó lại còn a vua cho con, con lại lấy cái quả chuông đó con tháo ra. Tháo ra thì trong cái đó cái núm vặn nó có cái đầu van xe đạp. Đầu van xe đạp này con tháo ra để lấy cái thuốc diêm đấy, nhồi vào để làm gọi là súng nổ, đập cho nó nổ các ngày Tết đấy. Vâng, là pháo đấy.
Tôi cũng vậy, tôi cũng đã làm vậy giống anh.
Đấy là như vậy đấy. Vậy rồi tới hồi như vậy là thế là mẹ con bảo còn cái vỏ chuông đó thế đưa lên cho ông quản hoán ở giáo họ. Thế là còn lại cái con nghịch con làm pháo mất rồi, con tan tóc rồi. Thế trong cái đó như vậy là đến tối thì lúc đó là con lúc đó là cũng siêng năng lắm, tối nào cũng đi nhà thờ cùng với bạn trẻ đồng hành cùng với con thôi. Nhưng mà đi thì đi vậy chứ chưa biết cầu nguyện cầu xin như thế nào. Đi về như vậy là con nói là thôi đấy, nước mắt phải nói là hai bên mà nó chảy nó trào ra, không còn nhìn thêm một cái gì nữa. Thì trong cái đó con bảo không biết là làm sao mà như vậy, là cái gì mà nó cộm dữ thế này, thì cứ nước mắt chảy ra vậy. Vậy con mới bám vào như vậy là cái thằng em con bảo chúng mày ơi, chúng mày cho tao đi theo mới đi, tao làm bộ mày tao làm ăn mày nhá, tao bám vào vai là dắt tao nhá. Thế là dắt như vậy là em đã dắt được về đến nhà, con chui ngay vào trong giường thả màn xuống ngủ mà trong đó đêm bắt đầu là làm sao mà như vậy là cũng Chúa báo mộng cho con rồi ấy. Là như vậy là lúc đó là như vậy là đấy, cái đó là cái tội đấy, tội là ăn cắp đấy, tội nổ mắt ra đấy. Là đúng là lúc đấy là con thấy là lúc đó là mắt đi rồi, là lúc đó là vẫn hai bên mắt như vậy là nước mắt nó cứ tràn trề ra mà như vậy là nó đỡ cộm. Đấy là cái ơn là cái tội là như vậy đấy. Đấy là cái...
Tôi nghe anh kể tôi lại tưởng là nước mắt anh chảy ra vì anh khóc lóc, anh tội lỗi của anh. Tưởng là anh sám hối vì mình đã ăn cắp cái quả chuông, hóa ra là vì bị phạt, vì Chúa phạt cho nước mắt nó nổ ra rồi nước mắt nó tràn ra, đó là hình phạt chứ không phải là vì anh ấy thống hối ăn năn. Thưa anh chị em, đây là cái câu chuyện rất là lý thú mà trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình, chúng ta dừng lại để những người làm cha làm mẹ làm sao mà giáo dục con em của mình. Vợ chồng phải nhất trí với nhau, phải thống nhất với nhau trong tư tưởng. Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Mẹ thì bảo là mày làm cái đó tội đấy con, mà bố thì bảo cứ tội lỗi gì đâu con, cái đó thì tiêu rồi. Đứa con nó chắc chắn nó đi về với bố hay đi về với mẹ? Bố. Nó đang làm tội mà bố bảo không có tội, nó sướng quá. Cho nên cái chuyện mà giáo dục con cái, làm sao mà vợ chồng phải nhất trí với nhau, phải cùng một cái đường hướng, phải có một cái cách chung với nhau, đừng có chống đánh xuôi kèn thổi ngược, vợ thì bênh chồng thì đánh, hoặc là vợ thì đánh chồng thì bênh, cứ như thế không bao giờ con mình nó khá được. Và nhất là không làm gương sáng cho con mình thì chớ, mà lại làm gương xấu cho con mình, lại bảo là có tội gì đâu con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, thế thì còn dạy dỗ con thế nào được, thưa anh chị em. Rồi ơn thứ hai, ơn cứu sống.
Vâng, còn cũng thưa với cha và cộng đoàn là ơn cứu sống là con là bị bệnh tắc nghẽn tim mạch, đã chết đi 3 tiếng đồng hồ. Tức là lúc đó là cha như vậy là ở Nông Tâm cũng đã sức giàu cho con, và tất cả ban hành giáo ca đoàn đến thăm hỏi thăm viếng, rồi như vậy là cũng kiếm xác của con để đưa về làm ma. Rồi trong cái đó như vậy là nhất là sơ thu cũng đã chứng kiến cho con là như vậy, làm sao mà chết 3 tiếng rồi mà tới hồi con tỉnh lại mà con 3 ngày sau nó bắt đầu con mới tỉnh lại, thì con nói là như vậy là làm sao mà là con hỏi vợ con bảo trong cái bệnh viện này làm sao có chỗ nào để như vậy là có thờ lòng thương xót Chúa không, vì con nói là như vậy là cứ cái gậy như là cái gậy của Đức Cha với lại trên là ngôi cái Triều Tiên đấy, như cung trăng đấy, đây để đấy rồi cắm ở cái giữa ấy, rồi cứ ùn như vậy là 4 hàng người lên xuống mà tóc như vậy là cứ cắt dài ngang vai. thời con bảo họ đi đâu mà đi kéo nhau ầm ầm thế này. Bỏ lòng thương chót Chúa như vậy, những người này mà con cái là ruồng bỏ, tức là già rồi không làm ăn được cái gì, là con cái nó không nhận rồi, cuối cùng như vậy là giờ là nên cầu xin lòng thương chót Chúa. Rồi đến khi con mới tỉnh lại, đến hôm sau con hỏi vợ con bảo có trong bệnh viện của Bà Rịa này có không, có chỗ nào không, bảo không có. Vậy cái này đúng là con đã chết rồi, mà con nằm thấy là cái này và cái trong
thưa anh chị em, một người đã cảm nhận được cái chết nó đến như thế nào, mà cái hay nhất của anh ta là đưa xác về làm ma. Người nha, đưa xác anh ấy về làm ma. Xác về làm ma là sao? Chúng ta vẫn thường thay vì làm đám tang thì chúng ta làm đám ma, nghe nó ghê lắm phải không thưa anh chị em? Cứ coi như chết rồi thì làm ma. Mà người như em này đã cảm nhận được cái tội là cái gì. Nếu mà mình đang khỏe như thế này mà mình sống ở trong tội thì mình đã là ma rồi, mình đã không ở trong lòng thương xót Chúa rồi. Nhưng mà một khi mình sám hối, mình quay trở về, ước mong rằng những giọt nước mắt không phải là giọt nước mắt bị nổ ra vì hình phạt, nhưng mà là giọt nước mắt của sự thống hối ăn năn, giọt nước mắt của Mai Đệ Liên, giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp ăn năn. Đây, tặng cho anh một cái 365 bài giảng lòng Chúa thương xót và một bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Một người đã biết tội là cái gì và được Chúa cứu sống là như thế nào. Thưa anh chị em, còn là nhiều bàn tay đưa lên, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không còn có thời giờ để cho anh chị em làm chứng được. Anh chị em thấy không? Đó, đây là anh chị em nhìn coi, đến mà xem bao nhiêu người đưa tay lên làm chứng, đến mà xem biết bao nhiêu người được ơn của Chúa, đến mà xem còn biết bao nhiêu con người nữa. Và cứ từng ngày Chúa viết lên nhật ký lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này, mà cái máy 365 bài giảng ấy mà anh chị em đang có ở trên tay, máy 365 bài giảng ấy, mỗi ngày là một câu chuyện tình, mỗi ngày là những chứng nhân, mỗi ngày là một bài giảng, mỗi ngày là một bài chia sẻ, mỗi ngày là một bữa cơm, mỗi ngày là một món ăn với tất cả mặn nhạt chua cay ngọn bùi của cuộc sống nhân gian. Mà cuộc sống nhân gian ấy được trộn ở trong lòng thương xót của Chúa. Nào mời anh chị em hãy đến mà xem, đến với lòng Chúa xót thương để tìm được chốn tựa nương. Mời anh chị em mỗi người ra về, đã đến rồi, đã xem rồi, đã gặp rồi, đã tin rồi, thì mỗi một người chúng ta hãy ra về như là Philippe gặp Bartolomeo mà nói rằng tôi đã gặp Đức Giêsu. Người ta hỏi ở đâu, nói giáo điểm tin mừng ở đâu, ở nhà bè có cái gì lạ, chúng ta trả lời tôi đã gặp được Đức Giêsu đấng đã chữa lành, anh đang đau ốm bệnh tật, anh muốn được Chúa chữa lành không? Bảo rất muốn, nhưng mà tôi không biết ở chỗ nào, tôi chỉ cho anh, mà chỉ rồi thì anh phải đó là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta, và đó cũng là quyền lợi của mỗi người anh chị em mình. Vì Chúa nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, những ai đi giới thiệu lòng thương xót của ta cho người khác, những ai làm cho mọi người nhận biết lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Anh chị em đi không?
Đi.
Làm không?
Làm.
Và nói với mọi người rằng hãy hãy nào mấy chị em chúng ta cùng nhau hát lên lời tuyên xưng, hát lên lời mời gọi mọi người đến với lòng Chúa xót thương để cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Mời anh chị em cùng cặp quạt lên. đến. Xin mời cùng giơ tất cả hai tay lên và hát thật to. Đến với lòng thương xót Chúa. Cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa.